Lòng bao dung. Suy niệm tin mừng Matthew chương 5 câu 38 đến 48. Trích đọc vào Chủ nhật thứ bảy thường niên năm A. Trả thù, báo oán là hạ sách. Luật trả thù báo oán kiểu mắt đền mắt, răng đền răng là thứ luật đã lỗi thời, không còn thích hợp nữa. Thế mà ngày nay không ít người vẫn muốn ứng xử với nhau theo thứ luật rừng mang rợ này. Nhiều người vẫn chủ trương sống theo luật mắt đền mắt, răng đền răng. Trước hết, đây là cách ứng xử thông thường của loài cầm thú, như gà chọi chẳng hạn. Con này đá qua, con kia mổ lại, đấu đá nhau cho đến khi cả hai đều gục xuống, kiệt sức, mình mẩy đầy máu me. Đây cũng là phản ứng tự nhiên của những con trâu điên, của những con chó dại. Trâu này hút qua, trâu kia bám lại, cho đến khi cả hai không còn hơi sức. Những cách ứng xử như trên thật là mang rợ, rừng rú, chỉ thích hợp cho một số loài động vật hung hãn. Là người, chúng ta không thể sống theo bản năng hạ cấp, mang đầy thú tính như vậy. Nhiều cuộc xung đột trên thế giới được giải quyết theo kiểu mắt đổi mắt, răng đền răng, tức giải quyết bằng chiến tranh, trả thù, báo oán, và đã đưa đến hậu quả vô cùng bi đát. Lịch sử chiến tranh giữa các dân tộc qua bao thời đã cho thấy điều đó. Bao dung tha thứ cho kẻ thù là thượng sách. Qua trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề xuất một giải pháp tối ưu cho mọi tranh chấp, xung đột giữa người với người. Đó là hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, và đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Matthew chương 5 câu 39, câu 44. Trước lời dạy này, những người nông nổi cho là nhu nhược, là hèn nhát, là yếu đuối. Chỉ những ai khôn ngoan sâu sắc mới nhận thấy đây là giải pháp tối ưu để giải quyết mọi xung đột và đem lại an hòa. Khi người ta quay búa tạ vào tảng đá cứng, đá sẽ dùng sự cứng rắn của mình để kháng cự lại búa. Hậu quả là đá sẽ nứt vỡ ra, bị nghiền tán ra, đá bị thất bại hoàn toàn. Nhưng khi người ta quay búa giáng mạnh xuống hồ nước, nước sẽ dùng sự mềm mại của mình để vô hiệu hóa sức mạnh của búa. Nước không hề hấn gì, nhưng búa thì sẽ bị chìm liệm xuống tận đáy hồ. Thế là nước thắng lợi vẻ vang. Khi gặp bão tố cuồng phong, những cây cổ thụ cao lớn cứng cáp dùng sự cứng rắn mạnh mẽ của mình để kháng cự lại bão tố. Hậu quả là chúng bị gãy cành, tróc gốc. Trong khi đó, những rặng tre, những cây lâu sậy không hề kháng cự lại bão tố, nhưng dùng sự mềm dẻo của mình để uốn theo chiều gió, nên chúng được an toàn. Hiểu được quy luật đó, nên Lão Tử đã dạy môn sinh từ mấy ngàn năm trước: nhu thắng cương, nhược thắng cường. Vị sư tổ của môn phái Shido cũng đã dựa vào quy luật này để sáng lập nên môn phái Shido, một môn võ thuật lấy mềm dẻo để chiến thắng tính hung bạo cứng rắn. Thứ đem lại bình an cho tâm hồn. Khi oán ghét, giận hờn, căm thù người khác, ta cảm thấy tâm hồn mình như một mặt hồ đang yên bình, bỗng nhiên nổi sóng. Ta cảm thấy bực bội, cay cú và như muốn phát khùng. Thế là ta đánh mất sự bình an trong tâm hồn. Ăn không ngon, ngủ không yên, huyết áp lên cao, bệnh tật phát sinh. Và tất nhiên, nếu cứ lặp lại tình trạng này nhiều lần, thì ta bị tổn thọ. Trong khi đó, người bị ta giận ghét thì vẫn sống hồn nhiên, vẫn vui đùa, vẫn thanh thản hạnh phúc, như không có gì xảy ra. Nỗi căm hờn giận ghét của ta dành cho y không làm y đau khổ, mà chỉ làm cho ta đau khổ thôi. Như thế, khi nuôi lòng giận ghét căm hờn người khác, là ta tự phạt mình, tự hành hạ mình, tự làm khổ mình, tự gieo thêm bệnh tật cho mình, tự cắt ngắn tuổi thọ của mình. Làm thế thì chẳng phải là thiếu khôn ngoan sao? Thế thì ta hãy thôi đày đọa và tự làm khổ mình, hãy trả lại bình an cho tâm hồn mình, trả lại hạnh phúc cho cuộc đời ta bằng cách tha thứ, xóa bỏ và quên đi lầm lỗi của người khác. Chỉ bằng cách này ta mới tìm lại được bình an cho tâm hồn, tìm được hạnh phúc cho cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh đẹp nhất trên đời là hình ảnh của Chúa năm xưa trên đồi Canvê. Dù đang bị đám đông bạo ngược, phỉ báng, hành hạ, đóng đinh vào thập giá, mà Chúa vẫn tha thiết cầu xin Thiên Chúa Cha cứ tha cho bao kẻ xúc phạm đến Ngài. Xin ban cho chúng con có đủ yêu thương, có đủ bao dung và thông cảm để sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con, và sẵn sàng yêu thương, cầu nguyện cho họ như Chúa đã nêu gương.